Nhìn thấu là trí huệ chân thật. Một điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm giáo sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác. Đây là điều tôi hiểu rất rõ ràng. Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạt được lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi y như cũ, vì họ nghĩ rằng Phật pháp là nhằm dạy người khác. Học Phật pháp rồi mà cứ luôn xét nét người khác, họ quên quay lại nhìn bản thân mình. Đó là hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Phật pháp. Tinh thần của Phật pháp là nhằm xét đoán chính mình, chứ không xét đoán người khác. Người khác đều là người tốt, đều là Phật, Bồ Tát. Những gì người khác làm đều đúng đắn, đều chính xác. Người khác tạo ác nghiệp là tạo cho ta coi. Họ đọa địa ngục cũng là đọa để răn nhắc ta, làm cho ta cảm giác. Bất luận duyên bên ngoài là ác duyên hay thiện duyên, là thuận cảnh hay nghịch cảnh, hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát từ bi thị hiện cho ta thấy, độ chính ta. Nếu hiểu như vậy, ta sẽ thành công. Do vậy, học Phật nhất định phải học thiện tài đồng tử. Trong 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử, chỉ có một người là học trò, chẳng có đồng tham đạo hữu. Nếu có đồng tham đạo hữu thì đó là phàm phu, kẻ ấy chẳng thể thành tựu. Vì sao? Vì quý vị chẳng khác gì tôi, ngày ngày đều nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác, chẳng thấy lỗi lầm của chính mình. Trên đường Bồ Đề chỉ có mình tôi là phàm phu, hết thảy người khác đều là chư Phật Như Lai, tánh đức trong thập đại nguyện dương. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, tự nhiên sẽ hiện ra. Vì sao? Hết thảy bên ngoài đều là chư Phật Như Lai, chỉ có mình ta là phàm phu. Mười pháp giới đều là chư Phật Như Lai đại từ đại bi biến hiện ra cho ta xem, để cảnh tỉnh ta, để khuyến cáo ta. Trong đàn kinh Lục Tổ dạy, nếu thật sự là người tu đạo chẳng nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác. Thế gian chẳng có lỗi lầm, chỉ thấy lỗi của mình, như vậy mình mới có thể thành tựu. Sợ nhất là ý niệm chính mình chẳng có lỗi lầm, đều là lỗi của người khác. Người đó chính là chúng sanh trong địa ngục, đó chẳng phải là người thường. Chúng ta nhất định phải biết, tôi có phải là chúng sanh trong địa ngục hay không? Học Phật như vậy thì quý vị mới có tiến bộ, mới có tiến triển, mới không đến nỗi đọa lạc. Trên đường Bồ Đề, quý vị mới có thể thật sự đạt được pháp hỷ, mới đạt được lợi ích chân thật. 2. Cổ nhân đã nói rất hay, ưu phiền khiến cho con người già nua. Con người trở nên già nua nhanh hơn bình thường. Nói thật ra, ưu tư phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua. Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng. Đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất. Tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống, phải buông bỏ hết. Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết. Vì sao? Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng. Vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nổi gì? Khi học Phật, cả đời này đã được Phật Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng? Nếu còn lo lắng thì Phật Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm. Mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn. Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật là được. Hãy làm một đứa học trò ngoan. Phật Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta. Chúng ta muôn vàng đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các ngài. Như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại. 3. Nói theo luật nhân quả, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nói thật ra, số mạng quý vị đã được định trước, chẳng có cách nào vượt khỏi vận mạng. Vì thế, đại đa số con người khi đi xem tướng, quý vị thấy thầy tướng số đoán mạng rất chuẩn xác. Người ta nói rành rọt quá khứ, hiện tại, vị lai chẳng sai chút nào. Có thể thấy là đều đã được định sẵn. Quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, sách Liễu Phàm Tứ Huấn vô cùng hay, có thể khiến quý vị khai ngộ, mới hiểu vận mạng suốt đời của mỗi người đã định sẵn. Chúng ta phải tin sâu nhân quả. Một miếng ăn, miếng uống đều đã định sẵn. Có thể tin sâu, chẳng nghi thì tự nhiên có thể buông xuống, sẽ dám buông xuống. Nhiều người chẳng dám buông xuống vì sợ nếu buông xuống hết tất cả thì ngày mai phải làm sao đây? Cứ luôn nghĩ trước nghĩ sau, chẳng chịu buông xuống triệt để. Đây là vì chẳng hiểu rõ sự lý, chẳng sanh khởi lòng tin. Nhưng thật sự là buông xuống càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Giàu sang từ đâu đến? Từ bố thí tài vật mà đến. Đây là quả báo. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí huệ. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, sống lâu. Tóm lại, càng bố thí thì được càng nhiều. Nếu chẳng thay đổi từ tâm lý hành vi thì niệm Phật sẽ chẳng được giảng sanh. Trong kinh nói rất rõ ràng, Tây phương cực lạc thế giới là nơi những người thiện nhất tụ hội. Nếu tâm hạnh của chúng ta chẳng thiện, làm sao có thể giảng sanh? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm thiện lành nhất. Hết thảy tai họa đều từ phiền não sanh khởi, đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh khởi. Nếu tâm địa thanh tịnh, những tai nạn này sẽ tiêu trừ. Xa lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tâm mới được thanh tịnh. Trong kinh Kim Cang có dạy: chẳng chấp vào tướng, như như bất động. Chẳng chấp vào tướng tức là khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài chẳng bị dụ hoặc, đó gọi là chẳng chấp tướng. Đường lúc tiếp xúc ngoại cảnh, nếu trong tâm chẳng khởi tham sân si mạng, chẳng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là chẳng động tâm. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm là tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh. Ngàn kinh vạn luận, vô lượng pháp môn đều giảng về việc này, đều hy vọng chúng ta đạt đến mức này. Nếu thật sự nhìn thấu, thấy thấu suốt, buông bỏ tự tư tự lợi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói, niệm từ một ngày đến bảy ngày sẽ được thành công. Những người y giáo tu hành xưa nay niệm Phật giảng sanh rất nhiều, phổ biến nhất là từ 2 đến 3 năm đều giảng sanh. Tại sao có người chẳng nhiều hơn 7 ngày, có người lại phải niệm 2-3 năm? Người tin sâu, nguyện thiết, thực sự niệm, khi mất hết những tâm niệm tự tư tự lợi thì tự nhiên cảm ứng hiện tiền, công phu thành tựu. Chúng ta nhìn thấy có nhiều người ra đi rất tiêu sái. Tiêu sái nghĩa là nhàn hạ, chẳng vướng bận, tự tại, chẳng có bệnh khổ, làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta nhất định phải làm được. Nếu làm chẳng được thì trong lúc bệnh nặng, thân thể chịu sự sắp đặt của người khác, tự mình chẳng thể làm chủ, sẽ chẳng nắm chắc việc giảng sanh. Thế nên bây giờ phải dự bị cho tương lai. Phương pháp tốt nhất là chẳng cần người khác chăm sóc, có thể biết trước ngày giờ ra đi, muốn đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Nhất định phải hạ quyết tâm làm việc này cho bằng được thì đời này mới chẳng luống uổng. Những việc còn lại toàn là giả, chỉ có việc này là thật mà thôi. Chúng ta nói về tự lợi, đây mới thực sự là tự lợi. Cho dù rất thương mến con cái và người thân của mình, cái tâm phàm phu ấy cũng không thể gọi là từ bi, vì nó có chứa đựng tâm niệm khống chế chiếm hữu trong đó. Mỗi khi khởi lên một tâm niệm gì đều muốn điều khiển, khống chế, muốn người ta làm theo ý mình, muốn chiếm lấy tất cả người, sự và vật. Như vậy là sai lầm. Sai ở chỗ nào? Đức Phật dạy chúng ta: năng sở giai không, liệu bất khả đắc. Năng và sở đều là không, trọn chẳng thể lấy được, có được. Trong 600 quyển kinh Bát Nhã, ba chữ bất khả đắc, không thể lấy được, có được, đã lặp đi lặp lại trên ngàn lần. Đó là muốn cho chúng ta ghi nhớ kỹ, bất khả đắc là chân tướng sự thật. Nếu cứ tưởng tất cả có năng đắc, có sợ đắc, có cái làm chủ thể để đạt được, có cái để mình lấy được, đó đều là ngu si, vô minh. Nếu hiểu thấu tất cả pháp đều không thể có được, năng và sở đều không thể đạt được, thì quý vị sẽ giải thoát. Dùng danh từ hiện nay để nói thì giải thoát tức là tâm lý không có ràng buộc, lo lắng, bận biệu. Tâm của quý vị được tự tại, buông xuống hết thể vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nguyên nhân khiến cho chúng ta việc gì cũng không buông xuống được chính là vì ngu si chưa bị phá trừ. Vẫn còn cho là có năng đắc, có sở đắc. Trong tâm còn bị ràng buộc, còn lo âu, cho nên sống rất khổ sở. Công phu tu học cũng không đắc lực. Do vậy, đừng nên có tâm riêng tư, dục vọng, tâm niệm muốn chiếm hữu, chiếm đoạt. Tâm niệm chiếm hữu này là căn bản của sanh tử luân hồi, là nguồn gốc của hết thảy tội nghiệp. Chúng ta phải nhổ trừ tội căn này. Tại sao chớ nên chiếm hữu? Phật dạy, hết thảy pháp đều không. Ngạn ngữ cũng nói, sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang theo. Vậy thì tại sao có thể chiếm hữu cho được? Đây là nói theo hiện tượng thô thiển. Xét sâu hơn thì như Phật dạy, nhất thiết chư pháp, nhân duyên sở sanh, vô hữu tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Hết thảy các pháp do nhân duyên sanh, chẳng có tự tánh, đương thể tức không, trọn chẳng thể được. Không chỉ các vật ngoài thân chẳng thể được, mà ngay cả thân thể này cũng chẳng thể được. Chẳng có tâm chiếm lấy, chiếm hữu những vật ngoài thân, đối với thân thể cũng chẳng có ý niệm là thân của mình. Như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết. Lúc đó, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, quyết định sẽ sanh tịnh độ. Đó là giải thoát, ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi mười pháp giới. Nguyên nhân khiến cho người đời nay niệm Phật không bằng người xưa cũng là vì không thể nhìn thấu buông xả. Chẳng nhìn thấu, thấy thấu suốt là trình độ hiểu rõ đối với trạng thái sanh hoạt hiện thực. Nếu chúng ta không hiểu rõ, ham mê luyến tiếc thế gian thì đương nhiên sẽ không thể buông xuống. Cho nên quá nữa, những người niệm Phật giảng sanh là những người già 70-80 tuổi, vì họ nhìn thấy nhiều, từng trải nhiều, biết hết thảy những việc trong thế gian đều là hư ảo không thật. Bất luận sống trong cảnh thuận hoặc nghịch, trải qua một thời gian dài sẽ chán chường, cảm thấy chán ghét cuộc sống, không muốn ở lại thêm nữa. Đến lúc ấy sẽ buồn xuống hết. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Nếu cảm thấy thế gian này còn rất đẹp đẽ, vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, thậm chí muốn sống thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa, họ không thể buông xả, buông xuống, thì công phu làm sao có thể đắc lực cho được. Phật Pháp nói đến chuyện giác ngộ, tức là giác ngộ việc này.